Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: mừng vui lên, hỡi đón đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: thưa bà Maria, xin đừng sợ vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Bây giờ bà Maria nói: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy tràn thánh thần. Liền kêu lớn tiếng và nói rằng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta trong kỳ Tam Nhật Kính Mẹ Vô Nhiễm, hôm nay tôi không đọc cái bài phúc âm theo ngày, nhưng đọc bài phúc âm theo cái chủ đề Kính Đức Mẹ. Chúng ta nghe thường xuyên qua những cái bài này rồi. Bài truyền tin, Thiên Thần truyền tin. Sau đó, việc Đức Maria đi thăm viếng bà chị họ Elizabeth. Nhưng hôm nay tôi muốn đào sâu với các anh chị một cái đặc điểm cũng trong những bài này mà chúng ta có cảm tưởng rằng chúng ta nghe thường lắm rồi, nhàm lắm rồi. Nhưng khi chúng ta dừng lại, chúng ta suy cho cùng, suy sâu, suy niệm, thì chúng ta sẽ khám phá được những cái giáo huấn, những cái linh đạo rất là tuyệt vời để chúng ta sống trong đời sống Kitô hữu của chúng ta, đặc biệt là nhìn gương của Đức Maria. Tôi tạm thời cho cái chủ đề của hôm nay, đó là cái bí quyết đạt được hạnh phúc của Đức Maria. Chúng ta để ý trong cái bài truyền tin cho Đức Maria, bài phúc âm kể lại việc truyền tin, sứ thần truyền tin cho Đức Maria và việc Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth. Chúng ta thấy trong cái lời truyền tin thì chúng ta thấy sứ thần ngỏ lời với Đức Maria. Trong thăm viếng, trong cái trình thuật về thăm viếng thì bà Elizabeth ngỏ lời với Đức Maria. Tôi chỉ chọn một câu trong cái lời của sứ thần để chia sẻ với anh chị mà thôi. Còn tôi cũng chọn một câu trong cái lời của bà Elizabeth ngỏ với Đức Maria để chia sẻ với anh chị. Và tôi chọn hai cái câu này, một là của sứ thần, một là bà Elizabeth ngỏ với Đức Maria, để cho thấy cái mối tương quan giữa hai lời này của hai người này. Trước tiên đó là lời của sứ thần khi bước vào nhà chào Đức Trinh Nữ: mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Thưa anh chị em, chúng ta dừng lại lâu hơn ở câu này. Chúng ta thấy ở câu này nó có ba phần. Phần thứ nhất là mừng vui lên, lời mời gọi. Thứ hai là lời chào, hỡi đón đầy ân phúc. Và thứ ba, y như là lời chúc, hay là một lời khẳng quyết, là Đức Chúa ở cùng bà. Chúng ta thấy có ba lời. Như vậy, chúng ta để ý. Thứ nhất là mừng vui lên. Cái thuật ngữ này trong Cựu Ước, các ngôn sứ thường hay dùng để ngỏ lời với dân Chúa, nhất là một khi dân Chúa đang ở trong cảnh khốn cùng, một khi dân Chúa đang ở trong cảnh lưu đày, một khi dân Chúa đang đi bước đi trong đêm tối của niềm tin, đêm tối của loạn lạc, của chiến tranh, của bị áp bức của ngoại bang. Chúng ta biết cái quê hương Chúa Giêsu thường hết đế quốc này chiếm tới đế quốc nọ trong thời kỳ Cựu Ước. Ngay cả trong thời kỳ Chúa Giêsu thì cũng ở dưới cái quyền thống trị của đế quốc Roma chẳng hạn. Thì cái lời chào mừng vui lên, nó có một cái bối cảnh rồng trong Cựu Ước là như vậy. Có nghĩa là thường cái lời mừng vui lên này thường ngỏ với các nữ tử Sion hay là với Jerusalem. Khi nói nữ tử Sion hay là nữ tử Jerusalem, ý là nói dân tộc Israel. Cho nên khi Thiên Thần nói với Đức Maria là một cá nhân, là một người, mà lại nói là mừng vui lên, áp dụng cái thuật ngữ này cho Đức Maria, điều đó có nghĩa là Đức Maria đại diện cho một dân, đại diện cho một dân mới, đại diện cho một nhân loại mới. Cho nên cái tinh túy của một nhân loại nó được tập trung trong gương mặt của Đức Maria. Hãy mừng vui lên. Lý do tại sao mời gọi mừng vui lên, chúng ta thấy như tôi mới vừa nói, trong Cựu Ước thường là đang ở trong cảnh loạn lạc, chiến tranh, u sầu, phiền não, đói rách, bị áp bức bởi ngoại bang hay là bị đi lưu đày. Mà khi thường các ngôn sứ mà dùng cái ngôn từ này mà ngỏ lời với dân Chúa đó, thì là có một cái hứa hẹn của một viễn tượng của một đấng cứu độ đến, đấng Messiah, đấng thiên sai đến để cứu. Như vậy khi chào Đức Maria, hãy mừng vui lên, sứ thần muốn nói kể từ nay qua Đức Maria, nhân loại có một niềm hy vọng được giải thoát, được cứu độ. Đó là cái thuật ngữ mừng vui lên, cái phần thứ nhất của cái câu chào của Đức Maria. Cái câu thứ hai, phần thứ hai của câu chào của Đức, của sứ thần đó là gì? Hỡi đấng đầy ân sủng. Thưa anh chị em, ở đây Thiên Thần không chào là mừng vui lên hỡi Maria. Trên nguyên tắc, trên đúng mà, là phải nói mừng vui lên hỡi Maria. Nhưng mà Thiên Thần không nói hỡi Maria, mà nói là hỡi đấng đầy ân sủng. Như vậy thì cái chữ đấng đầy ân sủng hay là người đầy ân sủng là tên riêng của Đức Maria, y như là tên Hùng, tên Dung, tên này tên kia vậy. Chúng ta thấy Thiên Thần thay cái chữ Maria, tên riêng của mẹ, bằng cái tên đấng đầy ân sủng. Mà chúng ta biết tên cũng là định mệnh của người đó. Tên chính là định mệnh của người đó. Tên thường cũng diễn tả cái cá tính của người đó, diễn tả một cái gì đó nó được định sẵn, chọn sẵn cho người đó. Chúng ta để ý, như vậy thì Đức Maria theo lời của sứ thần, thì sứ thần không gọi Đức Maria là Maria, mà gọi là đầy ân sủng. tên riêng của mẹ chỗ đó là tuyệt vời chỗ đó, thưa anh chị em. Tên riêng của mẹ là ở chỗ đó. Tên riêng của mẹ được sứ thần trời cao đặt cho. Như vậy thì khi đặt con, người ta đặt con, đặt tên cho con khi con chào đời. Khi con chào đời đó, người ta đặt tên như trong trường hợp của Gioan, được bố mẹ Zacharia và Elizabeth đặt tên cho. Khi ông vừa chào đời là bắt đầu phải chọn tên đó. Như vậy thì nếu như Thiên Thần đặt tên cho Đức Maria, đặt tên riêng cho Đức Maria là đón đầy ân sủng, chứ không gọi tên của phàm tròn đó là Maria, mà đón đầy ân sủng, có nghĩa là Thiên Thần muốn báo trước một cái viễn tượng của một sự sinh ra của một nhân loại mới. Sinh ra của một nhân loại mới. Mà cái sự sinh ra của một nhân loại mới này sẽ được thực hiện trong điều mà sứ thần gọi là cái đứa con mà bà mang trong lòng á, sẽ được gọi là con đấng tối cao. Con đấng tối cao. Và người sẽ cứu dân người khỏi tội. Đó. Cho nên, thưa anh chị em, cái việc mà đặt tên cho mẹ, sứ thần muốn nói rằng là đó là một cuộc sinh nở, đó là một cuộc sinh nở mới. Bởi vì cho một tên mới có nghĩa là có một định mệnh mới cho mẹ. Khi đặt tên riêng, tôi như tôi mới vừa nói, tên của người, của một người là đánh dấu cái định mệnh của người đó. Như vậy định mệnh của mẹ kể từ nay, bởi vì tên riêng của mẹ từ nay theo lời sứ thần đó là đấng đầy ân sủng, đầy ân phúc, đấng thật có phúc. Như vậy thì định mệnh của mẹ kể từ nay là làm thế nào để mang lại cho nhân loại mới cái hạnh phúc. Cái hạnh phúc. Cho nên cái hạnh phúc của một nhân loại mới được cứu chuộc bởi huyền nhiệm khổ nạn phục sinh của Đức Kitô, con mẹ, nó tùy thuộc vào cái tiếng xin vâng của mẹ hay không. Thiên Thần đặt tên cho mẹ đấy, nhưng mà liệu mẹ có chấp nhận cái tên đó hay không? Mà Thiên Thần đặt tên có nghĩa là Thiên Thần giao cho, báo cho biết một cái định mệnh mới được mở ra trong cuộc đời của mẹ. Và cái định mệnh đó là gì? Là đầy ân sủng. Có nghĩa là làm cho người khác, làm cho nhân loại được đầy ân sủng. Được đầy ân sủng. Đó, thưa anh chị em. Mà người đầy ân sủng là người như thế nào? Thiên Thần định nghĩa tiếp. Đó, chúng ta để ý, mừng vui lên, phải. Hỡi đón đầy ân phúc, ân sủng, phải. Ân phúc hay ân sủng cũng vậy. Và Đức Chúa ở cùng bà. Như vậy cái vị mà đầy ân sủng, cái người mà đầy ân sủng là người được Thiên Chúa ở cùng với. Thiên Chúa ở cùng với. Như vậy thì viễn tượng của vị Thiên Chúa ở cùng với đã được Isaiah chương 8 thông báo trước. Chương 7 và chương 8 thông báo trước là một chính nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai mà người ta sẽ gọi là Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Vậy Đức Chúa ở cùng bà cộng với cái tên là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Mà vị Thiên Chúa ở cùng chúng ta đó, tức là Emmanuel, có nghĩa là đấng cứu thế. Như vậy thì khi Thiên Thần nói mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà có nghĩa là đấng Emmanuel, tức là con Thiên Chúa sẽ đi vào trong cung lòng của bà. Chúng ta thấy cái tính thần học của cái câu rất là ngắn này, của cái câu chào của sứ thần ngỏ lời với Đức Maria, mở ra một cái hướng đi rất là tuyệt vời trong cái sứ mạng của đời mẹ. Từ cái câu này chúng ta suy niệm trong cho đời sống chúng ta, thưa anh chị em. Từ kể từ bích tích rửa tội, chúng ta được mang một cái tên mới. Chúng ta thường mang một cái tên thánh chẳng hạn. Nghĩa là định mệnh của cuộc đời chúng ta được mở ra trong viễn tượng là biến chúng ta trở thành những kẻ đầy ân sủng. Những kẻ mà trở thành đền thờ của Chúa để cho Chúa ngự trị, tức là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Cho nên sứ mạng và định mệnh của Kitô hữu chúng ta là gì? Là lan tỏa ân sủng của Thiên Chúa, làm cho người ta nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống nhân sinh này. Hãy để cho Thiên Chúa, hãy để cho Thánh Thần của Thiên Chúa qua miệng sứ thần như Đức Maria đây đổi tên chúng ta, đổi định mệnh của chúng ta. Nếu như một định mệnh của chúng ta mang cái dấu ấn của tội lỗi dẫn đưa chúng ta đi vào cái gọi là mang lại cái họa hơn là cái phúc, thì qua các bí tích, qua các bí tích, nhất là bí tích hòa giải, chúng ta hãy chuyển hướng lại, hãy đổi, để cho Thánh Thần Chúa đổi tên lại thanh tẩy chúng ta, để làm biến cho chúng ta trở thành những kẻ đầy ân sủng, nghĩa là chỉ mang phúc chứ đừng mang họa đến với tha nhân. Đó, thì chúng ta thấy cái câu chào của sứ thần cho chúng ta hiểu và nghiệm được cái định mệnh của đời mẹ đã được chuyển hướng khi Thiên Thần đổi tên mẹ Maria thành đấng đầy ân sủng. Rồi, đó là lời của sứ thần. Bây giờ chúng ta nghe lời của bà Elizabeth nói với mẹ khi mẹ thăm bà này. Bà kêu lớn tiếng và nói rằng, kêu lớn tiếng, tung hô, chúc tụng đó: em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Cái chữ em thật có phúc này đó là bởi tiếng Hy Lạp cũng đồng nghĩa với mấy cái từ phúc cho trong tám mối phúc thật. Nó cũng một từ. Như vậy thì cái bí quyết của hạnh phúc nó ở đây là gì? Là một khi mà được để cho Thiên Chúa đổi tên và ban cho chúng ta một cái định mệnh để mang lại hạnh phúc cho người khác, thì chúng ta được chúc phúc. Chúng ta có phúc và chúng ta mang lại hạnh phúc cho người khác. Bằng chứng là khi mẹ đi thăm bà Elizabeth, mới vừa vào chào thôi là đứa con trong bụng bà Elizabeth nhảy mừng. Bởi vì và bà Elizabeth được trang đầy thánh thần. Cho nên chúng ta thấy một người ở trong tình trạng ân sủng, một người đầy ân sủng như mẹ, một người mang tên là đầy ân sủng, thì đi tới đâu cũng gieo rắc cái phúc chứ không bao giờ gieo cây họa. Đi tới đâu cũng mang lại niềm vui, đứa đâu cũng lan tỏa thánh thần. Cho nên chúng ta để ý hai câu. Câu của sứ thần là mừng vui lên hỡi đón đầy ân sủng, nó tương ứng với cái câu bà Elizabeth chào mẹ, đặt tên cho mẹ: em thật có phúc, hay là em là người có phúc, hay là phúc cho em. Lý do hạnh phúc của mẹ ở đây là gì? Mẹ tin là rằng, vì bà Elizabeth nói tiếp, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Cho nên cái hạnh phúc nó hệ tại ở việc tin. Ở trên kia, hạnh phúc nó hệ tại ở việc chấp nhận để Thiên Chúa đổi tên mình và vâng theo cái dự án tình yêu cứu độ đó của Thiên Chúa. Cái niềm tin nó sẽ dẫn chúng ta đến hạnh phúc, tức là tin vào lời của Chúa, vào lời hứa của Chúa, những gì Chúa hứa, tin rằng Chúa sẽ thực hiện cho chúng ta. Một khi nếu như Chúa đổi định mệnh của chúng ta, Chúa đổi cái đường hướng của chúng ta, đổi cuộc đời chúng ta bằng biến cố này, bằng biến cố khác, thì hãy nhìn và tìm cách đọc ra thánh ý của Chúa qua những biến cố, những nghịch lý của kiếp người, và luôn luôn tin rằng Chúa đang có một cái chương trình cho mình. Một người mà sống trong cái tâm tình, luôn luôn trong tâm tình như vậy, thì luôn sẽ cảm thấy được hạnh phúc, được bình an, mặc dầu bao nhiêu sóng gió nó tuôn đổ trên cuộc đời của người đó. Cho nên chúng ta để ý, nó tương ứng giữa cái tên đầy ân sủng và tiếng kêu của bà chị họ Elizabeth: em thật có phúc. Hai điều đó tương ứng với nhau. Hạnh phúc đích thực nó hệ tại ở việc tin vào lời Chúa hứa, nhưng mà hạnh phúc đích thực nó cũng hệ tại ở chỗ là để cho Chúa đổi tên mình. Nghĩa là hãy để cho Chúa toàn quyền định đoạt cái vận mệnh của đời mình qua giáo, qua các biến cố, qua giáo huấn của giáo hội và qua luật của Ngài, để Thiên Chúa lèo lái cuộc đời mình. Chúng ta thấy sống trong tâm tình tín thác như vậy thì chúng ta sẽ được mọi người nhìn vào và reo lên là em thật có phúc, anh thật có phúc. Đó là hai lời, lời của sứ thần và lời của bà Elizabeth. Bây giờ mời các anh chị chúng ta cũng suy niệm đến hai lời, lời của Đức Maria, hai lời của Đức Maria. Lời thứ nhất này, sau khi nghe thiên thần chào rồi, Đức Maria bối rối tự hỏi như vậy có nghĩa gì, thì thiên thần mới giải thích: thưa bà Maria, xin đừng sợ vì bà đẹp lòng Chúa, và đây và này đây, bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Thì bà Maria thưa với sứ thần. Đây, cái lời này chúng ta để suy niệm này. Cái lời mẹ thưa là gì? Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Tại vì thiên thần báo là mẹ sẽ mang thai, mà trong khi đó mẹ mới đính hôn chứ chưa có sống vợ chồng với Thánh Giuse. Thì mẹ nói, khi một thiên thần giải thích rồi, mẹ hiểu rồi, nhưng mà bây giờ làm sao để thực hiện cái huyền nhiệm thánh ý của Thiên Chúa đó? Chính vì vậy mẹ mà mẹ mới hỏi là việc ấy sẽ xảy ra cách nào? Cách nào? Rồi thiên thần giải thích, do Thánh Thần đến trên quyền tối cao, đến trên bà, thế này thế kia. Rồi cuối cùng sau khi hiểu được rồi, Đức Maria mới nói: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Đó, bây giờ mời anh chị em nhớ lại hai câu này. Câu thứ nhất là việc ấy xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Câu thứ hai của mẹ đó là: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như sứ thần nói. Thứ nhất, đứng trước huyền nhiệm, đứng trước huyền nhiệm khó hiểu kia, mẹ không có cứng lòng, không tin như Zakaria để rồi bị phạt, câm, không có nói được trong dòng cho đến ngày sinh của con ông. Chúng ta thấy, trong khi Đức Maria không có vặn hỏi hay là không tin, mà Đức Maria qua cái thức hỏi của Ngài, Ngài muốn tìm một phương thế để đón nhận và đi vào huyền nhiệm đó. Việc ấy sẽ xảy ra cách nào? Đứng trước những cái nghịch lý, những cái gì mà không hiểu trong huyền nhiệm của tình yêu Thiên Chúa đối với đời chúng ta, đừng bao giờ vặn hỏi hay nổi loạn bằng câu hỏi tại sao, nhưng đúng hơn là làm cách nào, bằng cách nào. Đức Maria không dùng cái lý trí để mà đào sâu cái huyền nhiệm của cái dự án tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, mà mẹ dùng cái phương thức. Chính vì vậy mà mẹ hỏi là việc ấy sẽ xảy ra cách nào. Mẹ nghĩa là mẹ tìm cách thức để đi vào huyền nhiệm. Thì cái câu thứ hai của mẹ cho chúng ta thấy mẹ tìm được cách thức sau khi nghe thiên thần giải thích là thánh thần của Chúa như vậy đó. Thì là mẹ trả lời, mẹ đáp: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Thưa chị em, như vậy cái cách thức để đón nhận huyền nhiệm của Thiên Chúa trong đời tôi, cách thức để mà đi vào huyền nhiệm của Thiên Chúa, thứ nhất là để cho Thánh Thần ngự xuống trên mình. Thứ hai, phải khiêm tốn nhận mình chỉ là nữ tỳ hay là tôi tớ, là người cộng tác mà thôi. Cho nên cái bí quyết của hạnh phúc theo Đức Maria, theo cái gương của Đức Maria, làm sao đạt đến một tình trạng ân sủng, làm sao đạt đến một tình trạng bác phúc, em thật có phúc như bà Elizabeth nói. Thưa, đó là khi đứng trước những nghịch lý mà mình không hiểu, thì làm gì? Tìm cách đi vào huyền nhiệm. Bằng cái tâm tình, bằng cái việc để cho Thánh Thần đồng chạm đến mình, bằng việc chấp nhận hy sinh cái hạnh phúc riêng của mình. Và trong thái độ của một người tôi tớ, tức là lòng khiêm tốn, thưa anh chị em, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Để có một, chúng ta biết là trong sách Isaiah có 4 bài ca người tôi tớ mà truyền thống Kitô giáo thường gán cho cái gương mặt của người tôi tớ đau khổ kia đó, được Isaiah tiên báo trước đó. Ở chương 42 là bài thứ nhất, chương 49 bài thứ hai, chương 50 bài thứ ba, và chương 52-53 bài thứ tư, bài ca người tôi tớ đau khổ trong sách tiên tri Isaiah. Thì vị tiên tri nói về cái viễn tượng của một người tôi tớ đau khổ phải chịu chấp nhận đau khổ để mà cứu muôn người. Như vậy thì ở đây khi Đức Maria nói vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, cũng như trong cựu ước tiên tri Isaiah nói về đấng cứu thế tương lai là người tôi tớ đau khổ của Đức Chúa, thì ở đây Đức Maria là nữ tỳ của Đức Chúa. Như vậy thì để mà có thể làm cho lời của tiên tri Isaiah được ứng nghiệm, nghĩa là sinh ra một tôi tớ đau khổ để có thể cứu độ nhân tròn bằng huyền nhiệm khổ năng và phục sinh của Ngài, thì cái người mẹ đó cũng phải có cái đặc tính của một người tôi tớ. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, nghĩa là lòng khiêm tốn. Như vậy thì lòng khiêm tốn, cái sự khiêm tốn hay là cái nhân đức khiêm tốn cho phép mẹ là một cái yếu tố, một cái bí quyết làm cho mẹ, không những là mẹ làm cho mẹ hạnh phúc, mà còn cho phép Thiên Chúa có thể thực hiện được cái công cuộc cứu độ qua sự khiêm tốn của mẹ. Cho nên chúng ta để ý, nếu như Đức Mẹ đặt cái câu hỏi là tại sao phải như vậy, thay vì đặt câu hỏi như mẹ đặt là việc ấy sẽ xảy ra thế nào, nếu như mẹ dùng cái lý trí để muốn đi tìm hiểu huyền nhiệm của Thiên Chúa, thì mẹ sẽ không có khả năng nói tiếng vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa đâu. Chúng ta để ý. Cho nên chúng ta đừng bao giờ lý luận đức tin hay lý luận niềm tin, nhưng mà hãy sống niềm tin, hãy thực hành niềm tin. Cho nên đức tin nó không thuộc cái phạm trù của lý trí. Cho nên có một số người, một số Kitô hữu rất là thích, nghĩa là lý luận đức tin, chớ trong thực tế không bao giờ sống đức tin. Đức Maria, đứng đức huyền nhiệm của niềm tin, huyền nhiệm của Thiên Chúa, mẹ không lý luận, mẹ không vạch hỏi, vặn hỏi, mà mẹ chỉ tìm cách thức đi vào huyền nhiệm đó bằng cách để cho Thánh Thần ngự đến trên mẹ qua tiếng xin vâng, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, hay là qua sự khiêm hạ của mẹ. Thánh Thần không thể nào làm việc trong mẹ nếu không có cái lời bày tỏ cái sự xin vâng hay là bày tỏ sự khiêm tốn này của Đức Maria. Cho nên bí quyết của hạnh phúc nó hệ tại ở chỗ là mình khiêm tốn để Thiên Chúa, cho Thiên Chúa hành động trong cuộc đời mình. Như vậy mình sẽ đầy ân sủng, mình sẽ được Thiên Chúa ở cùng, và mình sẽ là có phúc giữa những người được chúc phúc. Xin Chúa giúp chúng ta biết nhìn gương của mẹ. Xin Chúa giúp chúng ta biết rút ra những cái bí quyết nào làm cho mẹ trở thành người đầy ân sủng, làm cho mẹ trở thành người mà bà chị họ reo lên là người thật có phúc, ví như là tam mối phúc thật. Thưa anh chị em, là hãy nghiệm hai cái câu nói của mẹ đó. Việc ấy sẽ xảy ra cách nào? cả định mệnh Kitô hữu của chúng ta phải là một nỗ lực không ngừng để tìm những phương thế này, phương thế khác để đi vào huyền nhiệm của Thiên Chúa. Có nghĩa là sống cái tương quan thân tình với Ngài. Đừng bao giờ hài lòng với một cái mớ kinh nguyện mỗi ngày, một hài lòng với một giờ thánh lễ thí cho Chúa mỗi tuần. Điều đó chưa phải là một nỗ lực đi vào huyền nhiệm. Chính vì vậy mà đời Kitô hữu của chúng ta vẫn chưa có dáng dấp của hạnh phúc và niềm vui đích thực là vậy. Cái hạnh phúc và niềm vui đích thực nó hề tại ở chỗ luôn luôn mà có một nỗ lực tìm cách này, cách khác, cuộc tĩnh tâm này, cuộc hành hương kia, những cái hội họp này, những cách thức học hỏi kinh thánh kia, cách này cách khác, để làm gì? Để đào sâu cái huyền nhiệm của Thiên Chúa, để đi vào trong thân tình với Thiên Chúa như Đức Maria. Việc ấy sẽ xảy ra cách nào? Bí quyết thứ hai đó là: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Nghĩa là mình đi vào trong huyền nhiệm của Chúa với tất cả lòng khiêm tốn, lòng không tương tốn. Mình được sai đi với tất cả sự khiêm tốn. Và chính sự khiêm tốn, như có một lần tôi đã chia sẻ, sự khiêm tốn nó có sức mạnh trừ quỷ. Nhưng mà ở đây sự khiêm tốn còn có một sức mạnh làm cho chúng ta được hạnh phúc, như trong trường hợp của Đức Maria. Thưa anh chị em, đó, hai bí quyết chính để làm cho cuộc đời chúng ta đầy ân sủng, hai bí quyết chính để làm cho cuộc đời chúng ta được hạnh phúc, đó là không ngừng nỗ lực tìm mọi phương thế đạo đức học hỏi để mà đào sâu và đi vào trong huyền nhiệm của Thiên Chúa, để cho Thánh Thần Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta qua huấn quyền của giáo hội và kinh thánh truyền thống, đồng thời là cái sự khiêm tốn vâng phục cái chương trình mà Chúa vạch ra trong cuộc đời của mọi người chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng con. Xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng con biết noi gương mẹ của Chúa, sử dụng, áp dụng hai bí quyết này của mẹ để đời tụi con được đổi thay, được trở thành ân sủng và mang lại hạnh, có hạnh phúc và mang lại hạnh phúc, niềm vui, chứ không phải là mang họa cho anh chị em xung quanh chúng con. Amen.